Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ hai ngày 29 tháng 1 gồm có: trước hết là kinh truyền tin với Đức Thánh Cha, kế đến là mục điểm sách, và cuối cùng là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
Trưa Chủ nhật ngày 28 tháng 1, Đức Thánh Cha đã đến cửa sổ dinh tông tòa để cùng đọc kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh truyền tin, Ngài có một bài huấn nhủ ngắn dựa trên đoạn tin mừng Chủ nhật thứ tư thường niên. Ngài nói: anh chị em thân mến, chào anh chị em. Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta về Chúa Giêsu khi Người giải thoát một người bị thần ô uế nhập. Thần ô uế đã hành hạ người ấy và tiếp tục làm người ấy phải kêu la. Đây là điều ma quỷ làm, nó muốn chiếm hữu để xiềng xích linh hồn chúng ta, và chúng ta phải cẩn thận với những thứ xiềng xích bóp nghẹt sự tự do của chúng ta. Hãy thử kể tên một số xiềng xích có thể thắt chặt trái tim chúng ta. Tôi nghĩ đến các loại nghiện, khiến người ta trở nên nô lệ, không bao giờ thỏa mãn và làm tiêu hao sức lực, tiền của và tình cảm. Tôi nghĩ đến những hình thức thời trang thống trị, thúc đẩy chủ nghĩa hoàn hảo, chủ nghĩa tiêu thụ và chủ nghĩa khoái lạc, khiến con người trở nên hàng hóa và hủy hoại các mối tương quan của họ. Và một lần nữa, có những cám dỗ và điều kiện làm xói mòn lòng tự trọng, sự thanh thản và khả năng lựa chọn và yêu cuộc sống. Có những nỗi sợ hãi khiến người ta nhìn về tương lai một cách bi quan và thiếu khoan dung, luôn đổ lỗi cho người khác, và sự tôn thờ quyền lực, tạo ra xung đột và sử dụng vũ khí giết chết hoặc sự bất công kinh tế và thao túng tư tưởng. Điều đó tồn tại rất nhiều trong cuộc sống của chúng ta. Chúa Giêsu đến để giải thoát chúng ta khỏi tất cả những xiềng xích này, và hôm nay, trước sự thách thức của thần ô uế đang la lên, ông muốn gì? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi. Người đáp: cầm đi, hãy xuất khỏi người này. Chúa Giêsu giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của sự dữ, và chúng ta hãy cẩn thận để ý, không bao giờ nói chuyện với ma quỷ. Ngay cả trong sa mạc, Chúa Giêsu dùng lời của Thiên Chúa, chứ người không bao giờ nói chuyện với ma quỷ. Mặt khác, chúng ta thường để xiềng xích của nó siết chặt chúng ta, cho đến khi chúng làm cho chúng ta trở nên hết sức tồi tệ. Nhưng điều này càng khiến chúng ta khó thoát khỏi chúng hơn. Tuy nhiên, Chúa Kitô nhắc nhở chúng ta rằng với ma quỷ, chúng ta không bao giờ thương lượng. Vậy phải làm gì khi chúng ta cảm thấy bị cám dỗ và đè nén? Chúng ta hãy kêu cầu Chúa Giêsu, kêu cầu Người tại nơi đó, nơi chúng ta cảm thấy bị xiềng xích của sự dữ và sợ hãi đang thắt chặt nhất. Hôm nay Chúa Giêsu với sức mạnh của Thánh Thần cũng muốn lặp lại với thần dữ: hãy rời khỏi đây để cho con tim được bình an, không được chia rẽ thế giới, gia đình và cộng đoàn nữa. Hãy để họ sống bình yên, để hoa trái Thánh Thần của ta, chứ không phải của người, có thể trổ sinh. Để tình yêu, niềm vui và sự hiền lành ngự trị giữa họ, và để tự do và hòa bình, sự tôn trọng và quan tâm đến tất cả mọi người thế chỗ cho bạo lực và tiếng kêu than hận thù. Đây là điều Chúa Giêsu mong muốn. Và Người giao phó giấc mơ tự do này cho chúng ta, cho sự thức tỉnh của chúng ta, không đối thoại với ma quỷ, và cho lời cầu nguyện của chúng ta để Người chữa lành chúng ta. Vì vậy, chúng ta hãy tự hỏi, liệu tôi có thực sự muốn thoát khỏi những xiềng xích đang thắt chặt trái tim mình không? Và tôi có biết nói không với những cám dỗ của sự dữ trước khi chúng len lỏi vào tâm hồn không? Cuối cùng, tôi có cầu xin Chúa Giêsu, tôi có để Người hành động trong tôi, chữa lành nội tâm tôi không? Xin Đức Trinh Nữ rất thánh bảo vệ chúng ta khỏi sự dữ. Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cầu nguyện cho hòa bình trên đất nước Myanmar. Ngài khẳng định, hòa bình là con đường mà tất cả chúng ta phải cùng nhau bước đi và phải bước đi trong đối thoại. Ngài cũng nhớ đến các nạn nhân mà những người đang chịu đau khổ tại Ukraine, tại Israel và Palestine. Đối diện với biết bao hình thức bạo lực tôn giáo trên thế giới, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người tiếp tục kiên nhẫn cầu nguyện và tín thác vào Thiên Chúa. Sau khi Đức Thánh Cha chào các đoàn hành hương đến từ một số quốc gia, một em thiếu nhi đã đại diện để nói lên thao thức hòa bình. Các em ước mong mình trở thành một phần của hòa bình vì thế giới này là thế giới của Thiên Chúa. Các em muốn truyền rao thông điệp, thế giới là ngôi nhà chung của chúng ta. Các em hứa sẽ tiếp tục cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện cho các trẻ em ở mọi nơi trên thế giới đang phải chịu đau khổ. Sau lời chào các tín hữu, Đức Thánh Cha xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Giáo hội tuần qua.
Đức Thánh Cha Francisco, Cha Amen là ánh sáng chống lại bạo lực nhân danh Thiên Chúa.
Vatican, trong sứ điệp gửi đến lễ trao giải ở Lourdes để vinh danh Cha Jacques Amen, một linh mục người Pháp bị hai phần tử Hồi giáo cực đoan giết hại tại nhà thờ giáo xứ Saint-Étienne-du-Rouvray vào ngày 26 tháng 7 năm 2016. Đức Thánh Cha nhấn mạnh vai trò của thông tin trong việc xây dựng một thế giới huynh đệ hơn, tôn trọng niềm tin của mọi người, và mời gọi cách nghe truyền thông cung cấp một cách đọc Kitô giáo về những sự kiện không khuất phục trước nền văn hóa hiếu chiến.
Trong sứ điệp của Đức Thánh Cha được Đức Tổng Giám mục Celestino Migliore, sứ thần tòa thánh tại Pháp, đọc trong lễ trao giải thưởng cho Jacques Amen, trong bối cảnh Ngày Quốc tế Thánh Francisco de Sales được bắt đầu hôm 24 tháng 1. Năm nay, giải thưởng này được trao cho hai nhà báo Sara Christine Poriane, người Canada, và Romina Goppo, người Ý. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha miêu tả cha Amen, một linh mục lớn tuổi, tốt lành, hiền từ, huynh đệ và ôn hòa khi đối mặt với bạo lực điên cuồng và mù quáng, được cho là nhân danh Chúa. Ngài nhắc lại tầm quan trọng của việc truyền bá chứng tá không thể thay thế của cha Amen, gọi đó là liều thuốc giải độc cho tình trạng bạo lực thái quá, không khoan dung, hận thù và chối bỏ người khác, mà thật không may xã hội chúng ta đang chứng kiến và nó ngày càng gia tăng. Giải thưởng cha Jacques Amen nhằm mục đích thúc đẩy hòa bình và đối thoại liên tôn. Đức Thánh Cha gọi đây là một phương tiện tốt để khuyến khích, hỗ trợ và khen thưởng những người nỗ lực xây dựng một thế giới huynh đệ hơn, tôn trọng niềm tin của mọi người. Vì điều này, nghề báo chí được mời gọi tham gia vào việc đào tạo và giáo dục lương tâm, đặc biệt là lương tâm của thế hệ trẻ. Theo Đức Thánh Cha, thông tin sai lệch đặt ra một thách đố đặc biệt cho thời đại chúng ta, bởi vì nó tìm cách khiến mọi người chống lại nhau, được tiếp nhận một cách cả tin bởi những người đã mất khả năng nhận thức phê phán hoặc những người lợi dụng tình trạng yếu đuối và thiếu thốn của họ. Đức Thánh Cha kêu gọi các nhà báo hãy đi theo con đường tôn trọng độc giả, đồng thời công bố sự thật về chúng ta là ai, về những gì chúng ta tin và thành thật tìm kiếm những gì người khác là. Vì đây là nền tảng không thể thiếu để sống tình huynh đệ trong sự tôn trọng sự khác biệt. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, các nhà báo phải cố gắng làm cho con người biết được suy nghĩ của người khác, đồng thời cũng có can đảm để tố cáo những lỗi lầm và những sai lệch không thể chấp nhận được của họ, đặc biệt khi chúng vi phạm phẩm giá con người và tình huynh đệ.
Vatican thiết lập địa chỉ email để báo cáo những quan tâm chống tham nhũng.
Vatican, ngày 24 tháng 1, Tòa Thánh đã ban hành các quy định mới, trong đó nêu chi tiết về các bước để gửi cảnh báo tới Văn phòng Tổng Kiểm toán của Vatican, thông qua một địa chỉ email riêng, về những bất thường trong việc sử dụng các nguồn lực tài chính hoặc vật chất, những bất thường trong đấu thầu và các hành vi tham nhũng.
Thủ tục này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc phổ biến các nhận biết và khả năng tố cáo hoặc cảnh báo về những hành vi lạm dụng tiềm ẩn, có hiệu lực trong luật pháp của Tòa Thánh và Thành quốc Vatican. Đây là một trong những công cụ hiệu quả nhất để chống tham nhũng, được cung cấp cùng với những công cụ khác bởi Công ước chống tham nhũng của Liên Hiệp Quốc mà Tòa Thánh đã gia nhập vào năm 2016. Quy chế của Văn phòng Tổng Kiểm toán và Tông hiến Praedicate Evangelium quy định Tổng Kiểm toán là người nhận các báo cáo về các tình huống cụ thể liên quan đến những bất thường trong việc sử dụng hoặc phân bổ các nguồn lực tài chính hoặc vật chất, những sai phạm trong việc treo hợp đồng hoặc trong việc thực hiện các giao dịch hoặc thanh lý, và các hành vi tham nhũng hoặc gian lận. Thủ tục nêu rõ rằng, các báo cáo có thể được gửi bằng văn bản đến địa chỉ email hoặc bằng một lá thư mật đến Tổng Kiểm toán. cũng có thể báo cáo bằng miệng theo yêu cầu của người định báo cáo. Việc này có thể được thực hiện thông qua cuộc họp trực tiếp hoặc qua họp video với Tổng Kiểm Toán. Tổng Kiểm Toán phải bảo vệ tính bảo mật, tính toàn vẹn và an ninh của việc tiết lộ thông tin tố giác và đảm bảo rằng danh tính của người tố cáo chỉ có thể được tiết lộ cho cơ quan tư pháp khi cơ quan này cho rằng điều đó là cần thiết cho mục đích điều tra hoặc hoạt động tư pháp. Thủ tục nói rõ rằng, việc cấm tiết lộ danh tính của người tố cáo không chỉ đề cập đến tên của người tố cáo, mà còn liên quan đến tất cả các yếu tố của báo cáo, bao gồm cả tài liệu đính kèm, trong mức độ việc tiết lộ chúng, thậm chí là gián tiếp, có thể cho phép xác định người tố cáo. Tuy nhiên, các báo cáo không được liên quan đến các khiếu nại mang tính chất cá nhân của người báo cáo, hoặc các khiếu nại thuộc phạm vi quy chế về quan hệ lao động, hoặc các mối liên hệ với cấp trên hoặc đồng nghiệp, nhưng phải theo các quy chế và thủ tục hiện hành. Sau đó, luật nhắc lại rằng, các báo cáo ẩn danh sẽ không được chú ý.
Đức Thánh Cha có thể viếng thăm Papua New Guinea.
Vatican, ngày 25 tháng 1, trả lời các câu hỏi của các nhà báo sau thông báo của chính phủ Papua New Guinea về cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha đến quốc gia này vào tháng 8 tới. Ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí tòa thánh nói, đây là giai đoạn rất sơ bộ, không có chỉ dẫn chính xác về các quốc gia sẽ được viếng thăm.
Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Papua New Guinea Justin Takatkenko đã thông báo rằng chính phủ đã nhận được một thông báo chính thức. Theo đó, Đức Thánh Cha sẽ có thể thực hiện chuyến viếng thăm 3 ngày vào mùa hè tới thủ đô Moresby và các thành phố khác ở phía Bắc. Ông giải thích, chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với văn phòng Sứ thần Tòa Thánh. Một nhóm làm việc đã được tập hợp và sẽ họp để xem xét tất cả mọi khía cạnh của cuộc thăm viếng. Ông Bruni nói rằng việc tổ chức cho chuyến tông du đang ở giai đoạn rất sơ bộ. Vì thế, tôi không có thông tin chính xác về các quốc gia sẽ được Đức Thánh Cha viếng thăm. Ông cũng nhắc lại rằng trong một cuộc phỏng vấn, chính Đức Thánh Cha đã bày tỏ ý định muốn đến Tây Nam Thái Bình Dương. Vào tháng 10 năm 2021, trong một buổi trò chuyện với hãng tin Telam của Argentina, ngài nói, tôi còn mắc nợ chuyến tông du đến Papua New Guinea và Đông Timor. Tôi luôn nghĩ rằng người ta sẽ nhìn thế giới rõ hơn từ vùng ngoại vi. Và trong 7 năm qua, với tư cách là giáo hoàng, tôi đã tận mắt chứng kiến điều này. Trong các cuộc phỏng vấn gần đây với mạng lưới N Plus của Mexico và chương trình Que Tiempo Que Fa của Ý, Đức Thánh Cha đã nói về chuyến đi vào tháng 8, đề cập đến Polynesia, nhưng thực ra có nghĩa là Papua New Guinea, như ông Matteo Bruni đã nói với các nhà báo trong cả hai dịp. Là quốc gia lớn thứ hai ở châu đại dương, Papua New Guinea là nơi sinh sống của hơn 9 triệu Kitô hữu, gần như toàn bộ dân số, trong đó đa số là Tin Lành và vẫn giữ nhiều tín ngưỡng vật linh hoặc tâm linh truyền thống. Giáo hội Công giáo đã hiện diện ở đó hơn 150 năm. Hiện nay có 19 giáo phận và hội đồng giám mục được hợp nhất với quần đảo Salomon. Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã đến Papua New Guinea 2 lần. Lần đầu tiên trong 2 ngày, ngày 7 và ngày 8 tháng 5 năm 1984, là một phần của chuyến tông du dài đến Hàn Quốc, quần đảo Salomon và Thái Lan. Sau đó, vào tháng 1 năm 1995, khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Port Moresby, người dân bản địa chào đón trong bầu khí lễ hội. Đức Giáo Hoàng đã nói, thật là một niềm vui lớn đối với tôi khi được trở lại đất nước xinh đẹp này. Tôi rất biết ơn vì sự chào đón nồng nhiệt của anh chị em. Tôi đã mong đợi cuộc viếng thăm này để trải nghiệm một lần nữa đức tin Kitô sống động của dân tộc anh chị em và để đích thân thấy được sự tiến bộ mà đất nước anh chị em đã đạt được.
Giáo phận Trịnh Châu, Trung Quốc có giám mục sau 70 năm chống tòa.
Bắc Kinh, ngày 25 tháng 1, cha Tadeo Vương Nguyệt Xanh đã được tấn phong làm giám mục Trịnh Châu thuộc tỉnh Hà Nam của Trung Quốc, chấm dứt tình trạng chống tòa trong 70 năm qua. Lễ tấn phong theo hiệp định tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc về việc bổ nhiệm giám mục ký vào ngày 22 tháng 9 năm 2018.
Lễ tấn phong giám mục diễn ra tại nhà thờ được dâng kính Đức Mẹ Lộ Đức ở Huệ Tệ, do Đức Cha Giuse Thẩm Bân, giám mục Thượng Hải chủ phong, cùng với hai vị phụ phong là Đức Cha Giuse Dương Vĩnh Cường, giám mục Chu Thôn và đức cha Giuse Trương Ngân Lâm, giám mục An Dương và hơn 300 linh mục, nữ tu và giáo dân đến từ các giáo phận trong tỉnh. Tân giám mục của Trịnh Châu sinh ở Chu Mã Điếm, Hà Nam, năm nay 58 tuổi. Từ năm 1987 đến năm 1993, thầy Tadeo theo học triết và học thần học tại Chủng viện miền Trung Nam, được phong chức linh mục vào ngày 17 tháng 10 năm 1993 tại Hán Khẩu và làm linh mục tránh xứ tại Trịnh Châu. Kể từ tháng 12 năm 2011, cha Tadeo có sóc một vụ giáo xứ thuộc quận Huệ Tể ở Trịnh Châu. Cha Tadeo Vương Nguyệt Xanh đã được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm giám mục vào ngày 16 tháng 12 năm 2023. Việc bổ nhiệm và tấn phong giám mục này theo hiệp định tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc về việc bổ nhiệm giám mục được ký vào ngày 22 tháng 9 năm 2018. Từ khi đời sống giáo hội được phục hồi vào cuối những năm 70 của thế kỷ trước, giáo phận Trịnh Châu không có giám mục, nhưng chỉ có các giám quản tông tòa. Ở giáo phận này, từ những năm 80, một số nhà thờ đã được trùng tu hoặc tái xây dựng. Đời sống giáo hội tiếp tục, nhưng không năng động như trước năm 50. Vào thời điểm đó, với dân số 4 triệu, có hơn 20.000 người Công giáo. Ngày nay, dân số đã tăng lên gấp đôi, số tín hữu Công giáo thay đổi từ 10.000 đến 20.000 người. Ở Trung Quốc, kể từ hiệp định tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc về việc bổ nhiệm giám mục ký vào ngày 22 tháng 9 năm 2018, không có bất kỳ cuộc tấn phong bất hợp lệ nào nữa, nghĩa là không có phép của Đức Thánh Cha, điều đã gây ra những vết thương đau lòng cho người Công giáo Trung Quốc từ cuối những năm 50. Kể từ khi hiệp định được ký, sau lễ tấn phong giám mục đã được cử hành. Cùng thời gian này, 6 giám mục hầm trú đã được nhà nước Trung Quốc công nhận. Trong số đó có Đức Cha Phêrô Cận Lộc Cương, giám mục Nam Dương của tỉnh Hà Nam, được chính phủ chính thức công nhận vào ngày 30 tháng 1 năm 2019.
Một giáo phận ở Indonesia được phép xây nhà thờ sau 15 năm chờ đợi.
Jakarta, giáo phận Công giáo Bandung ở Indonesia bắt đầu xây dựng một nhà thờ sau 15 năm chờ đợi. Nguyên nhân của sự kéo dài này là do sự phản đối của người Hồi giáo địa phương.
Ngày 22 tháng 1, Đức cha Antonius Subianto Bunjamin của Bandung, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Indonesia, đã chủ sự lễ khởi công xây dựng nhà thờ Thánh Biển Đức ở huyện Padalarang thuộc tỉnh Tây Java. Trước sự hiện diện của nhiều người Công giáo địa phương và các quan chức chính phủ, ngôi thánh đường sẽ phục vụ cho khoảng 4.000 người Công giáo ở xung quanh Padalarang, Cibatat, Patujara, Ngampa và Cisarua. Khi công trình hoàn thành, các tín hữu ở khu vực này không phải đi xa để tham dự thánh lễ và cử hành các phụng vụ. Giấy phép xây dựng đã được bắt đầu tiến hành vào năm 2009, nhưng lúc đó không thể thực hiện được vì theo quy định của chính phủ, để xây dựng nơi thờ phượng phải có sự đồng ý bằng văn bản của người dân địa phương, bao gồm cả người Hồi giáo. Năm 2006, Bộ Nội vụ và Bộ Tôn giáo quy định các cộng đồng tôn giáo phải có 90 chữ ký từ chính cộng đồng của mình và 60 chữ ký của người dân địa phương để được cấp giấy phép xây dựng nơi thờ phượng. Quy định này đã bị các nhóm nhân quyền chỉ trích vì gây khó khăn cho các nhóm tôn giáo thiểu số trong việc xây dựng các nơi thờ phượng. Các nhóm Hồi giáo chiếm đa số ở hầu hết các khu vực thường phản đối việc xây dựng nhà thờ. Đối với ngôi thánh đường này, vào năm 2015, họ dán áp phích tại địa điểm dự kiến xây dựng nhà thờ, nói rằng các Kitô hữu không được phép tổ chức thờ phượng ở khu vực có đa số người Hồi giáo. Trong 15 năm qua, Giáo hội Công giáo đã cố gắng sống hài hòa với người Hồi giáo. Giờ đây, họ đã nhận ra sự chân thành trong sự giúp đỡ nên đã ủng hộ việc xây dựng này. Ở tỉnh Tây Java có 83.476 đền thờ Hồi giáo và phòng cầu nguyện Hồi giáo, 406 nhà thờ Tin lành và 77 nhà thờ Công giáo. Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều nhà thờ chưa nhận được giấy phép và đã chờ đợi nhiều năm. Vào tháng 11 năm ngoái, nhà thờ Công giáo Thánh Teresa ở Cikarang, Bekasi Regency đã nhận được giấy phép sau 18 năm.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục điểm sách.
Chào mừng bạn đến với chuyên mục điểm sách của Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục điểm sách được phát vào thứ hai hàng tuần với mong muốn giới thiệu đến thính giả những tác phẩm công giáo. Chúng tôi hy vọng rằng chuyên mục sẽ mang đến cho bạn những cuốn sách hay và ý nghĩa, hầu giúp thăng tiến đời sống đức tin cũng như cổ võ những giá trị Kitô giáo và nhân văn.
Kính chào quý thính giả. Tuần này chúng ta cùng đến với tác phẩm Đức cha Jean-Marie Pierre Cassegne, giám mục Sài Gòn, tông đồ của người Phong Củi Di Linh. Tác giả linh mục Phêrô Nguyễn Thanh Tùng. Kính thưa quý thính giả, Giáo hội Việt Nam cách riêng Giáo phận Đà Lạt đang trong tiến trình thiết lập hồ sơ xin phong thánh cho Đức cha Jean Cassegne, giám mục Sài Gòn, người cha của các bệnh nhân phong củi tại Di Linh. Với lòng kính phục, mến yêu đặc biệt dành cho vị thừa sai và gương sống thánh thiện, lòng bác ái, yêu thương và tinh thần dấn thân phục vụ quên mình của Ngài dành cho công cuộc truyền giáo tại vùng đất cao nguyên Lang Biang, nhất là cho việc thiết lập làng củi Di Linh. Qua những tư liệu lịch sử, những hình ảnh thu thập được, tác giả muốn phác họa đôi nét chân dung về vị tông đồ này, một con người đã sống như bậc thánh nhân, khi dành trọn cuộc đời cho ơn gọi và sứ mạng phục vụ yêu thương theo gương Đức Giê-xu, trở nên hạt lúa gieo vào lòng đất để sinh nhiều bông hạt. Tác giả muốn hoàn thành công việc còn dở dang của cuốn sách này với ước mong gương thánh thiện, đức ái Kitô giáo, tinh thần phục vụ yêu thương nơi Đức cha Jean Cassegne được nhiều người biết đến, để gương sáng ấy được nhân rộng, được tiếp nối ngay trong cuộc sống hôm nay. Đức cha Cassegne đã sống và công trình bác ái của Ngài cách đây đã hơn nửa thế kỷ, nhưng giá trị của đời sống ấy vẫn nguyên vẹn và mang tính thời sự cho mọi thế hệ, đặc biệt cho những ai tâm thành, trí thiện, ước muốn sống yêu thương, phục vụ, để cùng nhau xây dựng nền văn minh tình thương cho tất cả mọi người. Năm 2023, nhân kỷ niệm 50 năm ngày qua đời của Đức cha Jean Cassegne, 31 tháng 10 năm 1973, 31 tháng 10 năm 2023, tập sách này được xuất bản để thể hiện lòng tri ân mến phục dành cho vị giám mục giáo phận Sài Gòn và đặc biệt là người cha, vị tông đồ của các bệnh nhân làng củi tại Di Linh. Chúng ta cùng đi vào nội dung của tác phẩm. Trong phần 1 có tựa đề Tuổi thơ và ơn gọi thừa sai, trong chương Tuổi thơ và năng khiếu thiên phú. Đức cha là con trai duy nhất của gia đình, được thừa hưởng nền giáo dục trong một gia đình đạo đức truyền thống rất ngoan đạo, đặc biệt với gương sáng và tình yêu chăm sóc của người mẹ đạo đức. Là một cậu bé lanh lợi, khôi hài, vui tươi, hồn nhiên, năng động và rất tinh nghịch, Gia Cassegne đam mê các môn thể thao, thích mạo hiểm, có óc phiêu lưu và khám phá thiên nhiên. Được sinh ra và lớn lên nơi một làng quê bình dị của nước Pháp, Gia Cassegne rất yêu mến thiên nhiên với dòng Adour êm đềm trôi và con suối róc rách bên cạnh ngôi làng. Tuổi thơ của Gia đã gắn bó với những trò chơi trẻ con với đám bạn cùng trang lứa. Tất cả các tố chất và tuổi thơ, khung cảnh thiên nhiên cùng với ơn quan phòng của Thiên Chúa đã góp phần định hình cho cung cách sống và sứ mạng, cho cuộc đời mạo hiểm, cho dấn thân truyền giáo ở những vùng đất xa xôi của nhà thừa sai Gia Cassegne sau này. Cách đặc biệt để phục vụ cho những người nghèo khổ, những người khốn cùng ở chốn rừng sâu nước độc hoang dã tại Di Linh, Lâm Đồng, và nhất là hình thành nên các nhân đức của một vị thánh. Chúng ta cùng đi vào phần mục lục của tác phẩm. Tác phẩm được chia làm 4 phần, căn cứ theo trình tự thời gian trong cuộc đời của Đức cha Jean-Pierre Cassegne. Phần thứ nhất có tựa đề Tuổi thơ và ơn gọi thừa sai. Phần này gồm 3 chương, Tuổi thơ và những năng khiếu thiên phú, Hành trình ơn gọi chúng sinh linh mục, Nhận lãnh sứ mạng và lên đường truyền giáo. Phần thứ hai có tên Hành trình truyền giáo. Phần này gồm 5 chương, Những bước khởi đầu, công cuộc truyền giáo tại Di Linh, truyền giáo cho người thượng, tông đồ của người phong cùi, và phát triển thành lập các giáo xứ mới. Phần thứ ba đề cập đến thời gian Đức Cha làm giám mục địa phận Sài Gòn, và phần thứ tư có tựa đề Về lại mái nhà xưa với trọn niềm vui. Kính thưa quý thính giả, tác phẩm Đức Cha Jean-Michel Pierre Cassaigne, giám mục Sài Gòn, tông đồ của người phong cùi Di Linh, dày 325 trang trên khổ giấy 16x24cm. Ước mong rằng gương bác ái và đời sống thánh thiện của Đức Cha Gia Cassaigne sớm được giáo hội chính thức công nhận qua việc tôn phong như bậc thánh nhân, để gương sống chúng ta bác ái, yêu thương và phục vụ cho mọi Kitô hữu và cho mọi người, hầu cho danh Chúa được cả sáng. Kính thưa quý thính giả, không phải cuốn sách nào cũng phù hợp với tất cả mọi người, hay cũng không có người nào phù hợp với mọi cuốn sách. Nếu sau khi đã nghe mục điểm sách tuần này và bạn vân vân không biết liệu tác phẩm Đức Cha Jean-Marie Pierre Cassaigne, giám mục Sài Gòn, tông đồ của người phong cùi Di Linh có phù hợp với mình hay không, bạn có thể tìm đọc tại các nhà sách công giáo hay tra cứu trên Internet để tìm hiểu thêm về tác phẩm trước khi có quyết định cuối cùng. Hoặc có thể chờ một tác phẩm tiếp theo sẽ được giới thiệu vào tuần tới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Thank you.